Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The History of Money của nhà nhân học Jack Weatherford là một cuốn lịch sử phổ thông về tiền tệ, xuất bản lần đầu vào thập niên 1990. Thay vì xem tiền chỉ là công cụ kinh tế, Weatherford theo dõi cách các phương tiện trao đổi đã thay đổi tổ chức xã hội, quyền lực chính trị, chiến tranh, thương mại và đời sống thường ngày. Phạm vi sách đi từ những vật có giá trị trao đổi như vỏ sò, qua tiền kim loại, ngân hàng, giấy bạc và tín dụng, đến viễn cảnh tiền điện tử. Luận điểm tổ chức chính của tác phẩm là lịch sử, tiền đã trải qua các cuộc chuyển hóa lớn. Tiền xu góp phần tạo nền móng cho thế giới Hy Lạp và La Mã. Ngân hàng cùng tiền giấy gắn với thời phục hưng và sự suy tàn của trật tự phong kiến. Cuối cùng, các giao dịch điện tử báo hiệu một thay đổi mới. Với lối viết thiên về lịch sử văn hóa hơn là mô hình kinh tế, cuốn sách nhằm giúp người đọc nhìn tiền như một thiết chế xã hội luôn biến đổi, chứ không phải một vật quen thuộc có ý nghĩa cố định. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ba cuộc chuyển hóa lớn. Từ tiền xu Lydian đến tiền điện tử, Weatherford sắp xếp lịch sử tiền tệ quanh ba cuộc chuyển hóa lớn. Nhờ vậy, người đọc không chỉ gặp một chuỗi hiện vật hay mốc thời gian rời Iraq. Cuộc chuyển hóa đầu tiên bắt đầu từ tiền xu ở Lydia, vùng Anatolia cổ, khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Khi quyền lực chính trị, bảo chứng trọng lượng và hàm lượng kim loại của đồng tiền trao đổi không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc người mua và người bán tự đánh giá từng thỏi kim loại hay từng món hàng. Sự chuẩn hóa đó giúp thương mại, thuế khóa và việc huy động nguồn lực diễn ra trên quy mô rộng hơn, đồng thời gắn tiền với nhà nước. Cuộc chuyển hóa thứ hai thuộc thời phục hưng châu Âu, khi ngân hàng, tín dụng và tiền giấy làm cho của cải có thể được chuyển đi, ghi sổ và cho vay vượt xa giới hạn của tiền xu. Theo cách nhìn của sách, các hình thức mới này hỗ trợ thương mại đường dài, làm suy yếu nhiều ràng buộc phong kiến và tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản công nghiệp. Cuộc chuyển hóa thứ ba là sự dịch chuyển từ tiền vật chất sang các khoản ghi nhận điện tử. Dự báo này được viết trước thời đại thanh toán số ngày nay, nên cần đọc như một khung diễn giải lịch sử, không phải lời tiên tri kỹ thuật chính xác. Giá trị chính của khung ba giai đoạn là chỉ ra rằng mỗi dạng tiền mới đều tái tổ chức niềm tin, quyền lực và cách con người phối hợp kinh tế. Thứ hai, tiền không chỉ thay thế hàng đổi hàng mà tạo ra mạng lưới thương mại và quyền lực. Một đóng góp dễ tiếp cận của The History of Money là đặt câu hỏi về điều gì khiến một vật trở thành tiền. Sách đi qua nhiều hình thức trao đổi và vật mang giá trị, từ vỏ sò đến kim loại quý, để cho thấy tiền không đơn giản là một món đồ có ích tự nhiên. Nó hoạt động vì cộng đồng chấp nhận nó trong trao đổi và ở nhiều giai đoạn, vì một chính quyền, đền thờ, thương nhân hoặc mạng lưới tín dụng bảo đảm cho sự chấp nhận ấy. Cách tiếp cận nhân học này làm rõ vì sao cùng một vật có thể là tiền ở nơi này nhưng không có chức năng đó ở nơi khác. Weatherford nhấn mạnh mối liên hệ giữa sự phát triển của thương mại thường xuyên và sự xuất hiện của tiền tệ. Khi giao dịch trở nên đa dạng, diễn ra giữa những người không quen biết hoặc vượt qua khoảng cách địa lý, một đơn vị chung giúp so sánh giá trị, thanh toán nợ và lưu giữ sức mua sẽ đặc biệt hữu ích. Vì vậy, tiền mở rộng khả năng hợp tác kinh tế nhưng cũng tập trung quyền lực vào những tổ chức kiểm soát việc đúc tiền, phát hành tín dụng hay vận hành thị trường. Lập luận này giúp tránh hai cách hiểu quá đơn giản, không nên coi tiền chỉ là kết quả tự động của hàng đổi hàng, cũng không nên coi nó chỉ là biểu tượng trừu tượng tách rời sản xuất và chính trị. Trong sách, tiền luôn là điểm gặp giữa vật chất, lòng tin, luật lệ và quyền lực. Thứ ba, ngân hàng, tiền giấy và tín dụng đã thay đổi trật tự châu Âu thời phục hưng. Phần về thời phục hưng cho thấy bước ngoặt quan trọng không nằm riêng ở việc thay vàng bạc bằng giấy, mà ở sự hình thành của các cơ chế tín dụng và ngân hàng. Tiền xu có thể thuận tiện trong các giao dịch trực tiếp, nhưng trở nên cồng kềnh, rủi ro và thiếu linh hoạt khi thương mại mở rộng giữa các thành phố và quốc gia. Các công cụ ngân hàng giúp chuyển giá trị, mà không phải luôn vận chuyển kim loại quý. Việc ghi nợ, thanh toán qua trung gian và cho vay khiến tiền ngày càng mang tính quan hệ, tức là dựa vào lời hứa, có thể được thực hiện trong tương lai. Weatherford liên hệ sự đổi mới này với các thay đổi rộng hơn của châu Âu. Những mạng lưới thương nhân và tài chính mới giúp tích lũy vốn, tài trợ cho hoạt động thương mại, chiến tranh, nghệ thuật và học thuật. Đây là lý do cuốn sách không tách lịch sử tiền khỏi lịch sử văn hóa. Cách tiền vận hành ảnh hưởng đến ai có thể đầu tư, ai lệ thuộc vào chủ nợ và tổ chức nào có khả năng huy động nguồn lực vượt ra ngoài địa phương. Tuy nhiên, người đọc cần thấy đây là một lịch sử khái quát. Sự suy tàn của phong kiến hay sự trỗi dậy của chủ nghĩa tư bản không thể quy về một nguyên nhân là tiền tệ. Điểm mạnh của Weatherford là nêu tiền như một điều kiện hỗ trợ mạnh mẽ cho các biến đổi ấy, thay vì trình bày nó như lời giải thích duy nhất. Thứ tư, lạm phát. Bản vị vàng và tỷ giá cho thấy giá trị tiền luôn phụ thuộc vào niềm tin. Bên cạnh đường dây lịch sử dài, Weatherford đưa vào các vấn đề tài chính cụ thể như siêu lạm phát, bản vị vàng, tỷ giá hối đoái, đầu cơ tiền tệ và những dạng gần với tiền, chẳng hạn phiếu thực phẩm. Những chủ đề này giúp làm rõ một điểm then chốt, giá trị của tiền không nằm cố định trong vật liệu làm ra nó. Ngay cả khi tiền gắn với vàng, khả năng thanh toán và sức mua thực tế vẫn phụ thuộc vào luật lệ, nguồn cung, hoạt động kinh tế và niềm tin của người sử dụng. Siêu lạm phát là ví dụ mạnh về sự đổ vỡ của niềm tin. Khi lượng tiền tăng nhanh hơn khả năng cung ứng hàng hóa, hoặc khi công chúng tin rằng đồng tiền sẽ tiếp tục mất giá, họ có động cơ chi tiêu hay đổi sang tài sản khác ngay lập tức. Vòng lặp đó làm chức năng lưu giữ giá trị suy yếu. Ngược lại, bản vị vàng thường được xem là biểu tượng của kỷ luật tiền tệ. Nhưng sách cho phép người đọc nhận ra nó cũng là một hệ thống thể chế với các giới hạn và đánh đổi riêng. Tỷ giá hối đoái lại cho thấy tiền luôn có tính quốc tế vì giá một đồng tiền được xác lập trong quan hệ với các đồng tiền khác và với dòng thương mại. Vốn, việc nhắc đến phiếu thực phẩm mở rộng định nghĩa tiền theo hướng thực dụng. Một công cụ có thể bị giới hạn mục đích sử dụng, nhưng vẫn thực hiện một phần chức năng trao đổi. Nhờ vậy, sách khuyến khích người đọc phân tích tiền theo chức năng xã hội, thay vì chỉ nhìn vào tiền giấy và tiền xu. Cuối cùng, từ tiền mặt sang cyber money và giới hạn của dự báo từ cuối thế kỷ 20, đích đến của cuốn sách là điều Weatherford gọi là cyber money hay tiền điện tử. Trong đó, việc chuyển giá trị diễn ra qua Internet và các hệ thống điện tử thay vì chủ yếu bằng tiền giấy, tiền xu. Khi sách ra đời, thẻ thanh toán máy ATM và chuyển khoản điện tử đã gợi mở hướng đi này. Từ bối cảnh đó, tác giả cho rằng sự thay đổi về phương tiện thanh toán có thể tạo ra các tác động xã hội, chính trị và văn hóa sâu rộng, tương tự những cuộc chuyển hóa trước. Nhận định này vẫn hữu ích vì nó hướng chú ý vào câu hỏi nền tảng. Khi tiền ít hiện diện dưới dạng vật chất hơn, ai xác nhận giao dịch, ai lưu giữ dữ liệu, ai có thể tiếp cận hệ thống và ai bị loại trừ. Tuy vậy, cách đọc hiện nay cần phân biệt dự báo khái quát của Weatherford với thực tế công nghệ sau này. Tiền điện tử không tự động thay thế tiền mặt và thanh toán số bao gồm nhiều mô hình khác nhau, từ tiền gửi ngân hàng và thẻ đến ví điện tử hay các tài sản mã hóa. Không phải mọi dạng kỹ thuật số đều có cùng mức độ ổn định, tính riêng tư hoặc sự bảo đảm của nhà nước. Giá trị lâu dài của phần này không phải ở việc đoán chính xác từng công nghệ. Nó nằm ở lập luận rằng tiền luôn là hạ tầng của quan hệ xã hội. Khi hạ tầng ấy số hóa, các vấn đề về quyền lực, giám sát, khả năng tiếp cận và lòng tin sẽ trở nên quan trọng không kém sự tiện lợi của giao dịch. Kết luận, The History of Money phù hợp nhất với người mới tìm hiểu lịch sử tiền tệ, sinh viên các ngành lịch sử kinh tế, xã hội học. Và độc giả muốn hiểu vì sao tiền liên quan chặt chẽ đến nhà nước, thương mại và đời sống văn hóa. Người đã có nền tảng kinh tế vĩ mô hoặc lịch sử tài chính chuyên sâu nên xem đây là một bản đồ nhập môn giàu liên tưởng, không phải công trình kỹ thuật đầy đủ về chính sách tiền tệ hay ngân hàng trung ương. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc nhìn các hiện tượng quen thuộc như lạm phát, tỷ giá, thanh toán thẻ và tiền số trong một chuỗi dài của các thay đổi thể chế. Lợi ích trí tuệ quan trọng hơn là nhận ra tiền không có giá trị chỉ vì vật chất cấu thành nó. Nó có giá trị vì mạng lưới chấp nhận, luật pháp, quyền lực phát hành và kỳ vọng chung duy trì nó. Điểm khác biệt của Weatherford so với nhiều sách lịch sử kinh tế là góc nhìn nhân học và cách kể chuyện theo các biến đổi văn minh. Ông nối vỏ sò, tiền xu ly điên, ngân hàng phục hưng, giấy bạc và giao dịch điện tử vào cùng một câu hỏi về cách con người tạo lập niềm tin để trao đổi. Cách trình bày này khiến cuốn sách dễ đọc hơn các khảo cứu hàn lâm nặng về thể chế hay số liệu. Dù phạm vi rộng đôi lúc khiến lập luận có tính khái quát và một số dự báo công nghệ phản ánh bối cảnh cuối thế kỷ 20, chính độ bao quát đó lại tạo nên sức hấp dẫn. Đây là cuốn sách hữu ích để đặt nền tảng trước khi đọc sâu hơn về tiền tệ hiện đại, ngân hàng, khủng hoảng tài chính hoặc tiền kỹ thuật số. Nếu bạn muốn ủng hộ Jack Weatherford, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!